chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh làm rõ các đối tượng đăng tải văn bản giả mạo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh COVID-19.
Kiến nghị bổ sung tội danh sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung đề cương tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải chia sẻ thông tin có hình thức dạng văn bản giả mạo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành xác minh truy vết, bước đầu phát hiện 3 tài khoản đăng tải chia sẻ thông tin trên, gồm tài khoản Quỳnh Nga do đối tượng BTQN, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là chủ tài khoản, tài khoản Bích Ngọc do đối tượng NTB, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là chủ tài khoản, và trang fanpage Yêu Con Người Phú Lương do BVN, trú tại huyện Phú Lương là quản trị. Qua đấu tranh khai thác, cả 3 đối tượng thừa nhận do lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng tính chính xác, sau đó đăng tải chia sẻ mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghỉ học của học sinh liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đang tiếp tục xác minh mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua đây, đề nghị người dân không đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội những thông tin sai lệch chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 người dân địa phương bất chấp lệnh cấm đưa khách vào chùa Hương bằng đường tiểu ngạch với giá hơn 1 triệu đồng một người, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa phát thanh xã Hưng Sơn để nhân dân được biết. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, Công an xã Hưng Sơn và Công an huyện Mỹ Đức làm nhiệm vụ tuần tra tại khu di tích Chùa Hương đã phát hiện 2 trường hợp mời chào dẫn khách đi đường tắt là Bùi Văn Phú, sinh năm 1987, và Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1974, cùng chú xã Hưng Sơn. Cơ quan Công an làm rõ, Phú mặc cả với 2 khách muốn vào Chùa Hương phải trả số tiền 1,2 triệu đồng và họ đồng ý. Bà Huệ đã vận chuyển 2 người khách trên theo đường suối, men theo chân núi qua chùa Hinh Bồng và sang chùa Thiên Trù. Sau khi hoàn thành chuyến đi, bà Huệ được Phú trả cho 600.000 đồng. Công an huyện Mỹ Đức đánh giá đây chỉ là trường hợp cá biệt tham lợi, còn đại bộ phận người dân địa phương rất nghiêm túc chấp hành quy định của chính quyền về việc dừng toàn bộ hoạt động lễ hội cũng như không đón khách về tham quan lễ Phật chùa Hương để phòng dịch COVID-19. Khiến nhiều người dân xã Hưng Sơn mất đi nguồn lợi kinh tế, nhưng mọi người dân đều nghiêm túc chấp hành quy định. Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hưng Sơn đã cho dựng thêm một chốt chặn ở gần chùa Thanh Sơn, nơi có lối mòn qua đường Hinh Bồng để đến chùa Thiên Trù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Hoàng Hồng Quang, sinh năm 1955, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, năm 2013, bị can Hoàng Hồng Quang đã chuyển nhượng một mảnh đất đứng tên người khác, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị Y ở xã Sương Lâm, Lạng Giang cho bà Nguyễn Thị Phi Phượng, sinh năm 1969 ở thành phố Bắc Giang để chiếm đoạt tài sản. Thực chất, mảnh đất chuyển nhượng này là của ông bà Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Thị Hoa ở thôn Tây Lễ, xã Sương Lâm đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất năm 1994. Do có tranh chấp khiếu kiện về mảnh đất này, nên năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao đã xét xử và tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị Y, đồng thời yêu cầu trả lại đất cho bà Hoa. Bản thân ông bà N, Y cũng không thừa nhận đất đó là của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Điều tra viên, cán bộ điều tra không được ăn uống, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của người bị buộc tội, người thân thích của những người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa ký ban hành thông tư số 126/TT-BCA quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng công an nhân dân. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư này là điều tra viên, cán bộ điều tra không được làm những việc quy định tại Điều 54 Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự năm 2015. Không được ăn uống, nhận tiền, bức cung, dùng nhục hình. Thông tư số 126 quy định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, điều tra viên, cán bộ điều tra không được làm những việc như tự ý tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và đơn thư khiếu nại tố cáo trái quy định, hoặc không được thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra phân công. Tự ý tiến hành các hoạt động điều tra không theo kế hoạch điều tra đã được thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra phê duyệt. Thêm, bớt, sửa đổi, đánh cháo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, đồ vật, vật chứng của vụ việc, vụ án, hoặc bằng các phương thức khác làm sai lệch nội dung sự việc, vụ án. Tiếp người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác ngoài trụ sở cơ quan công an, trừ trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ phải được sự đồng ý của thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan điều tra. Ăn uống, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của người bị buộc tội, người thân thích của người bị buộc tội, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác. Lợi dụng danh nghĩa công tác để gặp gỡ, nhờ, sách nhiễu hoặc cầu lợi dưới bất kỳ hình thức nào. Thông tư nêu rõ những việc điều tra viên, cán bộ điều tra không được làm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là không được bức cung, mớm cung hoặc dùng nhục hình dưới bất kỳ hình thức nào. Tiết lộ bí mật, thông tin, tài liệu vụ án, vụ việc đang được điều tra, xác minh khi chưa được phép công khai với người không có trách nhiệm. Không được cho người đang bị tạm giữ, tạm giam, sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác để liên lạc, trao đổi với người khác, kể cả trong và ngoài khu vực trại tạm giam, nhà tạm giữ, trừ trường hợp đặc biệt để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án, vụ việc. Thực hiện đúng quy định về kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản. Theo quy định mới có hiệu lực của Bộ Công an, khi tiến hành các hoạt động điều tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra viên và cán bộ điều tra được phân công điều tra phải thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công theo quy định. Phải giải thích cho người tham gia tố tụng biết quyền, nghĩa vụ của họ và bảo đảm cho họ được thực hiện các quyền của mình theo quy định. Đối với các trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người, thì người ra lệnh giữ người, bắt người phải thông báo cho gia đình người bị giữ, người bị bắt, chính quyền xã phường thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, học tập được biết. Trong mọi trường hợp khi tiến hành khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xử lý tài liệu, đồ vật, vật chứng, cơ quan điều tra phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Điều tra viên có trách nhiệm giải thích cho đối tượng bị khám xét, thu giữ, kê biên tài sản biết về các quy định pháp luật đối với hoạt động đang thực hiện. Việc giải thích phải được ghi vào biên bản. Thủ trưởng, phó thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 đang tập trung nghiên cứu, xây dựng báo cáo Bộ Công an đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, trong đó kiến nghị bổ sung tội danh sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý và đưa người đi cai nghiện. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết khi trả lời báo chí. Trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị ngoại giao, an ninh trật tự của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tình hình tội phạm ma túy không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng về cả số vụ và số đối tượng. Năm 2020, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 24.548 vụ, 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 738 kg heroin, 3,4 tấn cùng hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 255 kg cần sa. So với cùng kỳ năm 2019, tăng 12,85% số vụ, vượt hơn 9% so với chỉ tiêu chương trình công tác năm 2020 đề ra, tăng 9,15% số đối tượng. Theo Thiếu tướng Viện, thời gian qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến đường biển diễn biến phức tạp. Đây là tuyến đường tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn. Đặc biệt, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, đường hàng không đi các nước bị gián đoạn, đường bộ bị kiểm soát chặt chẽ. Để phòng chống dịch, do vậy tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển càng trở nên phức tạp hơn. Các đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Cầm đầu là các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc, các đối tượng gốc Phi dưới sự điều hành của các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế, cấu kết với các đối tượng ở các trung tâm ma túy Tam Giác Vàng, Lưỡi Liềm Vàng, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp vận chuyển ma túy mà điều hành phân chia các công đoạn khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, thành lập các công ty xuất nhập khẩu bình phong, thuê các kho hàng tại các tỉnh miền Trung, miền Nam để tập kết ma túy. Thủ đoạn cất giấu tinh vi lẫn trong các loại hàng hóa thông thường như hạt nhựa, thiết bị điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, sau đó ủy thác lòng vòng cho các công ty logistics làm thủ tục xuất nhập khẩu để vận chuyển ma túy đi các nước. Do đó, việc đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài rất khó khăn. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến rất phức tạp. Cũng theo Thiếu tướng Viện, những năm gần đây, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ diễn biến rất phức tạp. Công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi Bộ luật hình sự bỏ điều 199, không coi người sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm mà chỉ coi là người bệnh, từ đó dẫn đến các khó khăn trong công tác quản lý, phòng ngừa, răn đe đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. Mặt khác, các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thường thuê các căn hộ chung cư, resort, nghỉ dưỡng cao cấp, có cách âm tốt, chủ cho thuê không quan tâm khách thuê để làm gì. Các đối tượng thuê khi tổ chức bay lắc thường khóa kín cửa, với nhiều lớp cửa khác nhau nên rất khó phát hiện và việc bắt quả tang gặp khó khăn. Trong khi đó, một số văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực này còn thiếu, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn, chưa được cụ thể hóa, chưa sửa đổi và bổ sung kịp thời. Chế tài xử lý đối với chủ cơ sở khi để xảy ra vi phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Để ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, C04 đang tập trung nghiên cứu, xây dựng báo cáo Bộ Công an đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi, trong đó kiến nghị bổ sung tội danh sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý và đưa người đi cai nghiện.
Đã hẹn cùng tình ý à,
đường xuân từ non gót son ý à, nón ba tầm em xoay tròn thân riêng.
Du xuân ý à, tớ chơi nhẹ nhẹ ý à,
hạt xuân cho em.
Trong gió ai ngần ngờ ai, trong mùa xuân chín trên đôi môi hồng hoa có ngất ngây.
Cứ hát lời lơ dành nhịp thương nhớ, gõ vào xuân vui men rượu mới nhấp, ngỡ tim trong trèo rơi đầy lối.
Thank you.
đã hẹn cùng tình ý à.
Đường xuân tư non gót son ý à, nón ba tầm em xoay tròn khát riêng.
Du xuân ý à, tớ chờ nhẹ nhẹ ý à.
Hạt xuân cho em trong gió, ai ngẩn ngơ ai cho mùa xuân chín trên đôi môi hồng hoa cỏ ngát ngây.
Từ hát lời lơ vạch nhịp thương nhớ gõ vào xuân vui men rượu mới nhấp ngỡ tiếng trong trèo rơi đầy lối cuối. Du xuân ý à, du xuân ý à, du xuân ý à.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung đề cương tuyên truyền về hội nhập quốc tế.
2. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại FTA. Việc tích cực tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định FTA đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, tuy nhiên đi liền với đó là không ít thách thức đòi hỏi nền kinh tế nước ta phải có nỗ lực vượt bậc để đạt được thành công. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, Việt Nam cắt giảm 1.720 dòng thuế từ mức thuế suất 5% về 0% theo Hiệp định FTA Việt Nam-ASEAN. Năm 2015 chỉ còn 7% dòng thuế, tương đương với khoảng trên 600 mặt hàng được coi là nhạy cảm, chưa cắt giảm về 0%. EU là một trong những thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn của Việt Nam, đặc biệt là nhóm hàng da giày, dệt may và nông nghiệp thủy sản. Theo thống kê năm 2014, EU là thị trường nhập khẩu da giày lớn nhất với trị giá trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm đến trên 35% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Tiếp sau là các mặt hàng dệt may, thủy sản với kim ngạch xuất khẩu lần lượt đạt 1,98 tỷ đô la Mỹ và trên 950 triệu đô la Mỹ. Hiện tại EU là bạn hàng lớn thứ hai về xuất khẩu, thứ năm về nhập khẩu của Việt Nam. Sau khi ký hiệp định, sẽ có 90% hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU được hưởng mức thuế suất 0%. Nhằm tận dụng cơ hội từ thị trường EU, hiện Việt Nam đang điều chỉnh chiến lược thu hút vốn đầu tư với khả năng chuyển giao công nghệ mới. Tuy nhiên, EU là một thị trường khó tính, cạnh tranh, đòi hỏi những yêu cầu kỹ thuật, khả năng quản trị, công nghệ cao. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không thay đổi để thích ứng, thì khó có thể tham gia sâu vào thị trường này. Hiệp định FTA Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ có ý nghĩa tăng cường hợp tác thương mại song phương hướng tới mục tiêu 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, mà còn góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Theo dự báo, khi thực hiện hiệp định song phương FTA này, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có một cuộc đổ bộ lớn vào Việt Nam. Tính đến nay, Hàn Quốc là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam cả về quy mô, tổng vốn đầu tư và cả số dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 36,71 tỷ đô la Mỹ và 4.063 dự án đầu tư còn hiệu lực. Các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc là thành phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, sử dụng trên 50 vạn lao động và đóng góp trên 25% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam cũng là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Mỹ, Trung Quốc. Khoảng 95% các dự án đầu tư của Hàn Quốc được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô dưới 500 người, doanh thu dưới 150 triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nhẹ như ngành may mặc, sản xuất giày dép. Quan hệ thương mại giữa hai nước trong những năm qua cũng phát triển mạnh, từ mức 500 triệu đô la Mỹ năm 1992 lên 2,1 tỷ đô la Mỹ năm 2000, 278,3 tỷ đô la Mỹ năm 2013. Con số này tính đến hết tháng 10 năm 2014 đã tăng trên 4,5% so với cùng kỳ năm 2013. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, dự kiến sẽ chiếm 30% tổng kim ngạch thương mại ASEAN-Hàn Quốc, 200 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm qua, Hàn Quốc là một trong những đối tác mà Việt Nam có thâm hụt thương mại cao nhất. Năm 2013 là 14,067 tỷ đô la Mỹ do Việt Nam phải nhập khẩu thiết bị, máy móc, tư liệu sản xuất. Các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu với Hàn Quốc tính đến hết tháng 11 năm 2014 là 13,1 nghìn doanh nghiệp. Năm 2013, con số này là 10,9 nghìn doanh nghiệp. Liên minh hải quan gồm Nga, Belarus, Kazakhstan là thị trường rộng lớn mới mở cửa, có mức tăng trưởng GDP khá và tương đối ổn định. Tổng GDP của khối hiện nay đạt 2.500 tỷ đô la Mỹ. Đối với hàng tiêu dùng, đây là thị trường không quá khó tính. Nhu cầu tiêu dùng hàng nhập khẩu đang ngày càng được đa dạng hóa, nhất là trong bối cảnh phương Tây đang tăng cường trừng phạt kinh tế Nga. Dự báo sau khi FTA Việt Nam Liên minh Hải quan có hiệu lực, kim ngạch hai chiều của hai bên sẽ tăng bình quân 18-20% một năm, từ mức khoảng 4 tỷ đô la Mỹ năm 2014 lên 10-12 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính ngân hàng, logistics, hợp tác về hải quan cũng được hai bên ưu tiên tự do hóa. FTA sẽ giúp cho doanh nghiệp hai bên học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời cũng tạo cơ hội cho Việt Nam tranh thủ tiếp thu công nghệ tiên tiến của liên minh này trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những cơ hội lớn, cũng có không ít các thách thức đang đặt ra đối với Việt Nam, yêu cầu phải thay đổi để khắc phục các hạn chế, yếu kém để tận dụng thời cơ phát triển. Cụ thể, thứ nhất, về năng lực quản lý, thách thức đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước cần phải hoàn thiện và bổ sung cơ chế chính sách về phát triển các ngành công nghiệp nội địa, trong khi năng lực cạnh tranh vẫn yếu kém. Thực tế, hệ thống pháp luật và năng lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực liên quan đến hội nhập quốc tế nói chung và tham gia các FTA nói riêng hiện còn nhiều bất cập. Kết cấu hạ tầng yếu kém, nhất là hạ tầng phát triển kinh tế và xuất nhập khẩu. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ chuyên gia, còn hạn chế. Kể cả trong khâu đàm phán ký kết FTA và thực hiện các cam kết. Ngoài ra, thách thức từ việc giảm thuế nhập khẩu dẫn đến giảm thu ngân sách. Cơ cấu xuất nhập khẩu thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Sự phối hợp giữa các bộ ngành, giữa trung ương và địa phương chưa thực sự hiệu quả, từ đó dẫn đến những lúng túng khi đưa ra chính sách và xử lý các vấn đề phát sinh trong khi sức ép từ các ràng buộc cam kết trong các hiệp định FTA ngày càng tăng. Thứ hai, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu. Mặc dù được tạo điều kiện, các doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa phát huy được vai trò dẫn dắt, chủ đạo trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới và phát triển công nghệ. Khu vực tư nhân đã phát triển nhưng quy mô còn nhỏ và hạn chế về năng lực tài chính, công nghệ. Các ngành sản xuất trong nước phải đối mặt với sức cạnh tranh về giá cả, chất lượng của hàng nhập khẩu. Đặc biệt trong nông nghiệp, Việt Nam còn thiếu sự gắn kết giữa các ngành, địa phương. Quá trình triển khai chưa có sự chuẩn bị đúng mức về nội lực cho cả doanh nghiệp và nông dân. Do đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản đã gặp tình trạng giảm sút lợi nhuận, nợ tăng cao, dẫn đến phá sản hoặc chuyển hướng sang nhập khẩu. Ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa phát triển, nhập khẩu bị phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Tỷ lệ cung ứng nguyên liệu trong nước của một số ngành công nghiệp như ô tô chỉ khoảng 20-30% và dệt may là gần 50%. Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA chưa có chuyển biến mạnh, vẫn tập trung chủ yếu vào các mặt hàng nông sản, các mặt hàng công nghiệp sử dụng nhiều lao động và các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu. Đặc biệt có một số mặt hàng như cao su, dừa, rau quả, than đá, chúng ta đã tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này mà không đa dạng hàng hóa thị trường. Tình hình trên đã dẫn đến việc phụ thuộc lớn vào một thị trường và khi đối tác giảm nhập khẩu thì chúng ta phải gánh chịu những hậu quả không nhỏ. Do vậy dẫn đến giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam chưa cao. Thứ ba, Mặc dù đã chủ động tham gia các hiệp định FTA, nhưng Việt Nam đôi khi còn bị lôi kéo theo tình thế, thiếu nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, chưa có chiến lược bài bản rõ ràng khi tham gia các hiệp định FTA, đặc biệt là mức độ sẵn sàng và sự chuẩn bị chưa tốt. Có thể nói, hiện Việt Nam chưa chuẩn bị tốt các điều kiện cơ bản trong nước khi tham gia các hiệp định FTA và chưa tận dụng tốt các ưu đãi trong các hiệp định FTA đã ký kết để cải thiện cán cân thương mại, cán cân thanh toán vãng lai và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, phát triển bền vững. 3. Giải pháp cho Việt Nam khi tham gia các FTA. Trong thời gian tới, việc đàm phán tham gia một số hiệp định FTA sẽ làm tăng thêm nhiều nghĩa vụ của Việt Nam về cải cách thể chế kinh tế, nhất là các vấn đề liên quan đến lao động và công đoàn, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, môi trường, chính sách cạnh tranh. Đồng thời, để thực hiện tiếp các cam kết trong các FTA đã ký, chúng ta sẽ phải tiếp tục giảm thuế. Tham gia các FTA trong thế hệ mới đòi hỏi chúng ta phải cạnh tranh ở mức độ cao hơn, do vậy cần tập trung vào một số giải pháp như sau. Một là sớm hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển, đầu tư đáp ứng, phù hợp trong bối cảnh hội nhập, sửa đổi chính sách đầu tư nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ để phục vụ cho nhu cầu trong nước, giảm nhập khẩu đầu vào trung tâm, tăng hàm lượng nội địa và giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Điều chỉnh dòng vốn FDI theo hướng thu hút có chọn lọc, chấm dứt tình trạng ưu đãi tràn lan, hạn chế dòng vốn FDI vào lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, một số lĩnh vực dịch vụ giải trí. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình tái cấu trúc cơ cấu đầu tư, trong đó trọng tâm là đầu tư công. Chính sách ưu đãi đầu tư cần tập trung khuyến khích cao hơn cho lĩnh vực có khả năng tăng năng lực và tạo sự lan tỏa, như công nghiệp chế tạo, chế biến có sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ bảo vệ môi trường. Hai là hoàn thiện các chính sách thương mại cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam và không gây xung đột với các hiệp định FTA đã hoặc sẽ tham gia. Trong đó cần tập trung hoàn thành chương trình thực thi hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015, xây dựng tiêu chuẩn đối với hàng xuất khẩu, xây dựng lộ trình hạn chế xuất khẩu đối với các sản phẩm thô, ban hành quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp được xuất khẩu một số mặt hàng gắn việc tạo ra liên kết lâu dài và ổn định giữa nhà xuất khẩu và nhà sản xuất chế biến. Ba là cần chủ động điều chỉnh cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu và thị trường trong nước theo định hướng, chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2011-2020 định hướng đến năm 2030. Quyết định số 2471 QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Quyết định số 23 QĐ-TTg ngày 6 tháng 1 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các chiến lược phát triển khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.